Anh Matt đang chạy bộ như mọi ngày và anh sắp chạm đến mốc 5 cây số. Nhưng hôm nay, anh sẽ có thêm một điểm để ghé qua trên đường chạy. Đó là đại lý của Western Union. Đó là bởi vì anh ấy đã rất vui mừng khi nghe được tin mới. Bạn có thể gửi tiền đến hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới với lệ phí chỉ từ 2 đô 90 cent. Hãy nhanh chân lên Matt.
Hãy ghé thăm đại lý Western Union gần nhất của bạn ngay ngày hôm nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi Western Union.
FX gains apply.
Trong bản tin hôm nay có những tin chính đáng chú ý như sau. New South Wales ghi nhận 1.599 trường hợp COVID mới và 8 trường hợp tử vong. Victoria 450 trường hợp, ACT 15, Nam Úc 1 và Queensland 5. Hôm nay đánh dấu tròn 20 năm cuộc tấn công khủng bố 11 tháng 9 khiến 2.996 người chết, trong đó có 10 người Úc. Đại tướng Việt Nam Phùng Xuân Thanh từ trần. Sau đây là bản tin chi tiết. Tại New South Wales, các xe cấp cứu của New South Wales đang đáp ứng mức nhu cầu hàng ngày tương đương với mức độ của đêm giao thừa do phải liên tục nhận những cuộc gọi đưa bệnh nhân nghi nhiễm COVID nhập viện lên đến hàng trăm ca mỗi ngày. Trong 2 tuần qua, có khoảng 3.500 người được chẩn đoán hoặc nghi ngờ nhiễm COVID đã gọi xe cấp cứu để chở bệnh viện trên toàn tiểu bang. Giám đốc dịch vụ cứu thương New South Wales Dominic Morgan cho biết, chỉ tính riêng vào hôm thứ Sáu, 10 tháng 9, có khoảng 3.400 cuộc gọi tới 000 yêu cầu đưa đi bệnh viện. Tôi biết rằng mọi bác sĩ, mọi y tá, mọi nhân viên y tế ở tiểu bang này đang cố gắng hết sức có thể để chăm sóc bệnh nhân. Họ phải hết sức thận trọng khi tiếp xúc với những bệnh nhân có khả năng lây nhiễm cho họ và những bệnh nhân khác trong bệnh viện. Tất nhiên là có sự chậm trễ kéo dài. Nhưng thử nhìn tình hình qua con mắt của nhân viên cấp cứu. Bạn thử đặt mình trong 5 phút, ngồi yên ở đó thôi trong tình trạng đầy đủ đồ bảo hộ toàn thân PPE. 5 phút đủ làm bạn thực sự ướt sũng người trong khi chờ đợi để xử lý một bệnh nhân vào bệnh viện. Điều đó không dễ dàng chút gì. Waiting to process a patient through into hospital. It's very frustrating. Trong tháng này, New South Wales Ambulance sẽ đưa hơn 100 nhân viên cấp cứu vào đội ngũ làm việc để đáp ứng nhu cầu. Đội ngũ hiện tại không đủ cán đáng công việc khi mà New South Wales lập kỷ lục với 1.599 trường hợp mắc nhiễm mới tại địa phương. Và khi Thủ hiến Gladys Berejiklian thông báo, bà sẽ không còn tổ chức các cuộc họp báo COVID hàng ngày nữa, thay vào đó sẽ cập nhật trực tuyến trên trang web y tế của tiểu bang. Trong khi đó, thì chính phủ Victoria đang chịu áp lực để đưa ra lộ trình đưa Melbourne ra khỏi lockdown trong lúc tiểu bang ghi nhận 450 ca nhiễm mới cao nhất từ lúc đợt bùng phát dịch lần này. Chỉ huy COVID-19, Chorian Weymar cho biết, 52% vaccine của tiểu bang đang được phân bổ cho các vùng ngoại ô phía Bắc và phía Tây Melbourne, những nơi nằm ở tâm điểm của đợt bùng phát. Trọng tâm của chúng tôi lúc này ở đây là chúng tôi phải làm thế nào? Chúng tôi có thể làm gì khác để khoanh vùng sự lây lan trong cộng đồng như chúng tôi đang thấy ở phía Bắc và phía Tây? Tôi nghĩ về mặt thời gian, tất cả chúng ta đều thất vọng. Tất cả đều muốn biết khi nào chúng ta có thể đi lại làm việc, khi nào chúng ta có thể trở lại với các hoạt động bình thường, khi nào chúng ta có thể rời Melbourne và khi nào tất cả những điều đó trở nên khả thi. Trọng tâm của chúng tôi như là một đội ngũ trong vài tuần lễ vừa qua là làm sao chúng ta có thể ngăn chặn đại dịch, giảm thiểu sự lây lan. Nỗ lực đó cho phép chúng tôi có thể nới lỏng cho các khu vực nông thôn ở Victoria. That's what's allowed us to release regional Victoria. Trong khi đó, thì tại Queensland đã ghi nhận 5 trường hợp COVID-19 mới tại địa phương, nhưng sẽ cố gắng tránh lockdown như thủ hiến tiểu bang cho biết. Các trường hợp mới của biến thể Delta gồm tất cả các thành viên của một gia đình sống trong 2 hộ nhà, bao gồm một nữ sinh 13 tuổi từ Sunnybank. ACT ghi nhận 15 trường hợp nhiễm mới tại địa phương, khiến cho các hoạt động ngoài trời dự định sẽ mở ra vào hôm thứ Sáu này có thể sẽ xem xét lại. Các hoạt động ngoài trời có thể sẽ được nới lỏng thêm là dự định nằm trong kế hoạch của ACT khi các lãnh đạo của thủ phủ Canberra chờ xem liệu vào thứ Sáu này ACT có ra khỏi phong tỏa được hay không. Dự định là vào thứ Ba này thì các bước và tiến trình để nới lỏng hạn chế sau khi kết thúc đợt phong tỏa sẽ được thông báo. Lãnh thổ thủ đô là địa phận đầu tiên của Úc tiêm chủng cho hơn một nửa dân số từ 16 tuổi trở lên. cơ quan quản lý thuốc của Úc đã đưa ra hạn chế mới đối với việc sử dụng thuốc Ivermectin. Ivermectin đã được quảng bá sai trên các phương tiện truyền thông xã hội bởi những người chống vaccine cho rằng Ivermectin có thể sử dụng để điều trị hoặc phòng ngừa COVID-19. Cơ quan quản lý sản phẩm trị liệu Úc, gọi tắt là TGA, cho biết các bác sĩ hiện chỉ có thể kê đơn Ivermectin cho các bệnh như là ghẻ, nhiễm ký sinh trùng đã được chứng nhận. TGA cho biết lượng thuốc kê đơn Ivermectin đã tăng gấp 3 đến 4 lần trong những tháng gần đây. TGA nói rằng điều này đã dẫn đến tình trạng thiếu thuốc ở trên toàn quốc và các địa phương đã không có thuốc này cho những người thực sự cần đến nó để điều trị bệnh ghẻ và nhiễm ký sinh trùng, làm ảnh hưởng không đáng có đến những người đang thực sự bệnh và cần thuốc này. TGA cho biết Ivermectin không được chấp nhận để sử dụng cho COVID-19 ở Úc hoặc ở các nước phát triển khác và việc sử dụng nó để điều trị COVID rất không được khuyến khích. Cũng liên quan tới tin COVID thì Việt Nam khẩn cấp cho nhập vaccine Trung Quốc sản xuất HyZacVax về Việt Nam. Vaccine HyZacVax do công ty trách nhiệm hữu hạn Viện Sinh phẩm Bắc Kinh thuộc Tập đoàn Biotech Quốc gia Trung Quốc sản xuất và sau đó Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất vào lọ đóng gói và xuất xưởng. Đây là loại vaccine thứ 7 được phê duyệt khẩn cấp tại Việt Nam cho nhu cầu cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Tại Việt Nam, công ty cổ phần y dược phẩm Vimedimax là nơi đã đề xuất phê duyệt vaccine HyZacVax. Theo như thông tin của báo Công an Nhân dân ra ngày 10 tháng 9 thì cho biết rằng Bộ Y tế Việt Nam, Cục Quản lý Dược sẽ cấp phép nhập khẩu vaccine HyZacVax theo quy định để sớm đưa lượng vaccine này vào trong phòng chống dịch bệnh COVID tại Việt Nam. Quý vị đang nghe bản tin thời sự giờ đầu trên SBS Việt ngữ cùng với Mai Hoa. Tiếp tục phần tin. Một trong những thành viên hàng đầu rất nổi tiếng của Lao động là bà Christina Keneally đã xác nhận rằng bà sẽ ứng cử trong cuộc chọn lựa là người đại diện chiếc ghế Fowler của phía Tây Sydney, vốn được xem là vùng đất của lao động. Nhưng kế hoạch chuyển từ Thượng viện xuống Hạ viện của bà đã bị một số người trong đảng lao động chỉ trích, vì có nghĩa là một luật sư trẻ tuổi người Úc gốc Việt từng có ý định tranh cử sẽ bị gạt sang một bên. Cô Tú Lê là con gái của một người Việt tị nạn và sống trong khu vực bầu cử. Cô cho biết cô thất vọng với thông báo này của lao động và rằng đảng lao động đang bỏ lỡ cơ hội để tăng sự đa dạng trong quốc hội.
Trong tất cả công việc mà Tú làm, Tú luôn là một người lên tiếng, một nhân viên cộng đồng, một tiếng nói mạnh mẽ cho cộng đồng của mình và Tú đấu tranh cho công bằng xã hội. Tú làm việc ấy mỗi ngày, ngay cả khi mình thậm chí không phải là một người chính trị gia. Tú nghĩ cộng đồng chúng ta thực sự xứng đáng có một người thực sự hiểu những khó khăn và những vấn đề của khu vực. Cộng đồng chúng ta cũng nên ghi nhớ rằng tiếng nói của chúng ta quan trọng, phiếu bầu của chúng ta cũng rất là quan trọng.
Hôm nay, đánh dấu 20 năm kể từ vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001, làm 2.996 người chết, trong đó có 10 người Úc tại tòa tháp đôi ở New York, Hoa Kỳ. Ông Michael McCartan là cư dân Melbourne có mặt ở thành phố New York vào thời điểm đó và chứng kiến vụ tấn công cách đó 3 dãy nhà.
When that second one started falling, everyone just started screaming, it's falling and running north. And
khi tòa nhà thứ hai bắt đầu sụp, lúc đó mọi người mới hiểu ra chuyện gì và họ bắt đầu la hét, nó đang đổ xuống và họ chạy ngược về phía bắc. Ở đó, hàng trăm người, ai cũng bị phủ khắp người là những mảnh vụn kính, có những người đẫm máu. Tôi đã nhìn thấy hết rất nhiều thứ. Một trong những điều đáng sợ nhất đối với tôi là nhìn thấy mọi người nhảy ra khỏi tòa nhà đó trước khi nó sụp xuống hoàn toàn. Gần như cứ 30 giây là có một người rơi xuống hoặc hai người nắm tay nhau rơi xuống hay nhảy xuống. Và tòa nhà cũng vỡ ra từng mảnh trước khi nó hoàn toàn đổ sụp xuống.
And the building was flaking off as well, bits and pieces.
And Margulis là một cư dân Sydney lúc đó đang tham gia một lớp học yoga trên tầng cao của một tòa nhà ở khu hạ Manhattan. Từ đó, nhìn về khu tòa tháp đôi như thể đang nhìn một cảnh tượng kinh hoàng không hình dung nổi ngoài sức tưởng tượng của tất cả bộ phim hủy diệt nào khi hai chiếc máy bay lao thẳng vào tòa tháp đôi. Trong khi tác động tiếp tục kéo dài 20 năm, thì ông Macatron cho biết những gì chứng kiến và đã trải qua đã ảnh hưởng đến nỗ lực để ông trở thành một người lính cứu hỏa, khiến ông chấp nhận nhiều rủi ro hơn và sống một cách trọn vẹn nhất. Tin Việt Nam, theo tin từ Ban Bảo vệ Chăm sóc Sức khỏe Cán bộ Trung ương của Nhà nước Việt Nam, ông Phùng Quang Thanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, đã từ trần vào sáng ngày 11 tháng 9 tại nhà riêng ở Hà Nội, sau một thời gian lâm bệnh. Ông Phùng Quang Thanh sinh năm 1949, đã giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam từ tháng 6 năm 2006 đến tháng 4 năm 2016. Ông là người nổi tiếng với câu nói, ghét Trung Quốc, nguy hiểm cho dân tộc. Nguyên văn câu nói của ông, tôi thấy lo lắng lắm, không biết tuyên truyền thế nào chứ từ trẻ con đến người già, có xu thế ghét Trung Quốc, ai nói tích cực cho Trung Quốc là ngại. Tôi cho rằng cái đó nguy hiểm cho dân tộc. Câu nói này của ông hiện vẫn còn có thể tìm thấy được trên một số trang báo của nhà nước. Vào tháng 4 năm 2016, Quốc hội Việt Nam đã phê chuẩn đề nghị miễn chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng đối ông Phùng Quang Thanh. Quay lại tin nước Úc, một nhóm chuyên gia robot có trụ sở tại Brisbane sẽ đại diện cho Úc và phía Nam bán cầu, sẽ có mặt tại Thế vận hội robot diễn ra vào tháng này ở Hoa Kỳ. Trong 4 năm qua, tiến sĩ Navinda Kotaya và nhóm Cicero của ông đã trao dồi kỹ năng của mình để tranh tài trong trận chung kết quốc tế về các kỹ năng dưới lòng đất đầy thử thách sẽ diễn ra tại bang Kentucky của Hoa Kỳ. Cuộc tranh tài bao gồm việc gửi một đội robot tự động vào một môi trường ngầm không xác định và không có GPS. Tiến sĩ Kotache nói rằng công nghệ này có tiềm năng rất lớn để cứu mạng người trong một loạt các ngành công nghiệp nguy hiểm. Ông nói, trong lĩnh vực tìm kiếm và cứu hộ, trong lĩnh vực khai thác, có nhiều rủi ro và nguy hiểm cho con người, thì đó là nơi những robot tự động này có thể thực sự hữu ích. Bạn có thể gửi robot vào những nơi đó trước để thu nhập thông tin và nhận định về tình huống lúc đó. Chuyển sang tin thể thao, Hội đồng Cricket của Afghanistan cho biết vẫn chưa đưa ra quyết định về việc có cho phép phụ nữ được chơi các môn thể thao này hay không. Tuy nhiên, họ cũng nói là sẽ sớm có tin tốt. Các bình luận cho thấy có một sự đảo ngược sau khi một phát ngôn nhân của Taliban vào đầu tuần này nói với SBS rằng phụ nữ sẽ không được phép chơi cricket vì nó có thể để lộ cơ thể của họ và phơi bày trước giới truyền thông. Quan điểm này của Taliban đã khiến cho Cricket Australia xem xét và hủy bỏ một trận đấu đã được lên kế hoạch giữa hai quốc gia dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 11 này tại Hobart. Nhưng Chủ tịch Hội đồng Cricket Afghanistan là Azizullah Fazi đã nói với SBS Pashto rằng họ sẽ sớm có lập trường rõ ràng về phụ nữ và cricket. Ông Fazi cũng tuyên bố Hội đồng Cricket quốc tế miễn cho Afghanistan có một đội nữ vì lý do tôn giáo và văn hóa. Ông đã yêu cầu Cricket Úc tiến hành trận đấu test để giúp người hâm mộ và người chơi cricket vào thời điểm nhạy cảm này. Tin hối suất, 1 đô la Úc đổi ra được 16.742 đồng Việt Nam, tương đương với 0,73 đô Mỹ. Tin dự báo thời tiết trên các thành phố lớn trên toàn nước Úc vào ngày mai, Chủ nhật 12 tháng 9, Perth, phần lớn là nắng, nhiệt độ từ 6 đến 19 độ C, Adelaide, một vài nơi có mưa, nhiệt độ từ 9 đến 14, Melbourne, mưa nhẹ, nhiệt độ 9-15, Hobart, có mưa, nhiệt độ 6-13, Canberra, có thể có mưa, 7-17, Wollongong, phần lớn là nắng, nhiệt độ 18-27, Sydney, trời nắng, nhiệt độ 16-29, Newcastle, trời nắng, nhiệt độ 14-31, Brisbane, trời nắng, nhiệt độ 13-29, Cairns, 1-2 cơn mưa, nhiệt độ 21-29, Darwin, một hai cơn mưa, nhiệt độ 23-33. Quý vị vừa nghe bản tin của SBS Việt ngữ cùng với Mai Hoa. Sau đây xin tóm lược lại những tin chính vừa nêu. New South Wales ghi nhận 1.599 trường hợp COVID mới và 8 trường hợp tử vong. Victoria 450 trường hợp, ACT 15, Nam Úc 1 và Queensland 5. Hôm nay đánh dấu tròn 20 năm cuộc tấn công khủng bố 11 tháng 9 khiến 2.996 người chết, trong đó có 10 người Úc. Đại tướng Việt Nam Phùng Xuân Thanh từ trần.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.